Nam mô A Di Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Di Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Di Đà Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm Quý Mùi, dương lịch là ngày 9 tháng 8 năm 2003. Chúng ta lại có duyên lành cùng nhau gặp gỡ trong buổi tu học chiều nay. Sau gần một tháng, chúng tôi lên thiền viện Trúc Lâm để an cư kiết hạ, thành ra cũng đã vắng mặt, không có cùng với quý vị tu học trong những cái buổi chiều thứ bảy như thế này. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu trở lại bình thường. Do đó, trước khi vào một cái đề tài mới thì chúng tôi được xin phép cùng với quý vị ôn lại đôi phần. Và cũng ở cái đề tài trước, sau khi đã cùng trao đổi tu học với quý vị, thì nhân những cái ngày an cư kiết hạ ở trên thiền viện Trúc Lâm, thì chúng tôi lại thấy có những cái điểm cần thiết, tức là những cái chỗ bổ sung vào cho cái việc tu tập của đại chúng sẽ có nhiều kết quả hơn. Thì chúng tôi xin nhắc lại, lần trước là chúng ta học tới cái bài Quy Y Tăng. Rồi từ Quy Y Tăng thì chúng ta mới tìm hiểu, muốn sống được một cái đời sống nghĩa là hòa hợp thì chúng ta phải dựa trên tinh thần lục hòa. Thì sau khi chúng tôi giới thiệu lục hòa là gồm có những cái phần nào, thì chúng ta đang tu học ở hòa thứ nhất, tức là thân hòa đồng trụ. Và sau khi đã học xong cái thân hòa rồi, tức là phần thân hòa, hôm nay chúng tôi xin nhắc lại để cho đại chúng cùng ôn lại trước khi chúng ta tiếp vào cái phần mới. Thì như quý vị thấy trong sáu pháp hòa kính thì cái pháp đầu tiên là nói về cái chỗ nghĩa là cái thân của chúng ta. Có thân mà khi chúng ta ở chung trong tập thể, hay là có nghĩa là những cái sự qua lại với nhau, thì mình phải biết giữ gìn nghĩa là cái hòa khí, làm sao để không có cái sự bất hòa vì cái chỗ ở. Như chúng tôi cũng đã có trình bày với quý vị, tuy rằng chúng ta nói thân hòa nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới là gì? Nó có khi không cùng nhau ở không phải chỉ vì cái chuyện chen lấn chỗ ở, mà nói xích mích, nói không hài lòng, chúng ta cũng có thể không có thể ở chung với nhau, tức là chia tay. Rồi hoặc giả là ở chung mà chúng ta lại không giữ gìn những cái điều luật cho nó được nề nếp để mà cùng có lợi cho tập thể, thì chúng ta cũng có thể nghĩa là rời xa, tức là mình ở mà mình cứ có những cái gì đó làm cho cái tập thể khó chịu không hay, thì tức là sau cùng thì chúng ta cũng không ở được. Thì nhị, nói chung nói tới thân hòa đồng trụ thì chúng ta phải liên tưởng tới là không phải nó độc lập chỉ là thân hòa, mà nó còn phải dính tới cái gì, nào là khẩu hòa, nào là giới hòa, rồi lợi hòa, vân vân. Đó, nó có tất cả những cái phần đó, nó đều có những cái liên hệ mật thiết với nhau. Do đó khi chúng ta học tới tinh thần lục hòa thì chúng ta không có tách rời một cái phép hòa kính nào mà có tính độc lập. Chúng ta phải học như thế nào để cho nó có cái sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Đó, thì đó là chúng tôi đã trình bày với quý vị. Khi chúng ta nhìn cái thân hòa đồng trụ ở trong cái môi trường tập thể, khi mình sống nghĩa là chung đụng với nhau, có một cái đoàn thể, thì tinh thần lục hòa được nêu lên là như vậy. Nhưng mà những vị nào đã từng sống trong tập thể rồi thì chúng ta biết, nhất là cái tập thể của người tu hành, thì chúng ta mới nêu lên cái vấn đề lục hòa hết sức là triệt để. Nhưng dù triệt để tới đâu thì bên trong chúng ta cũng thầm tự biết rằng những cái mà chúng ta giữ gìn có tính hòa khí với nhau đó, hòa hợp với nhau đó, chẳng qua là chúng ta sử dụng cái ý tứ để mà chúng ta giữ gìn thôi, chứ không phải là thật lòng ở bên trong này nó đã lưu xuất được một cách đầy đủ. Nhiều khi bây giờ quý vị về đây sống trong cái đạo tràng cùng nhau tu tập, mình hôm nay là những vị Phật tử đã có thọ giới và đang học Phật pháp một cách nghĩa là nghiêm túc. Do đó nếu lỡ những người bạn đồng tu của mình có làm cái gì đó mà không vui thì chúng ta cũng cố nén, nghĩa là nén lại, không có lễ lộ cái sự sân si của mình. để giữ gìn cái hòa khí đó. Thì như vậy, cái sự giữ gìn đó chúng ta tưởng chừng như là đã thành tựu, nhưng mà bên trong là gì? Chẳng qua là chúng ta kịp thời nghĩa là dừng lại những cái niệm sân si của mình thôi, chứ còn chưa phải là chúng ta đã sống được với một cái tinh thần hòa kính, nghĩa là thật ở trong lòng của mình. Như vậy, sống trong tinh thần đoàn thể, khi chúng ta thực hiện được những cái phép tắc hòa hợp, chẳng qua là chúng ta dùng một cái ý để mà coi như là dùng một sự ý thức để chúng ta nghĩa là chuyển hóa những cái gì mà nó có thể xảy ra đưa đến tình trạng bất hòa. Đó là điều đầu tiên mà chúng ta phải thấy được, nhìn nhận được khi chúng ta sống trong pháp hòa kính, thân hòa đồng trụ. Điều đó chúng ta giữ gìn chỉ vì nó có những cái ràng buộc, hoặc giả là nó có những cái điều mà chúng ta phải tôn trọng. Cho nên từ đó cái sự hòa hợp đó là hòa hợp nó có điều kiện, chứ không phải là hòa hợp vô điều kiện. Thế thì làm sao để chúng ta có thể sống được một đời sống hòa hợp mà không cần điều kiện? Ví dụ không cần phải nói là ở đây có cái bản thanh quy như thế nào thì chúng ta mới im lặng, chúng ta mới tôn trọng, hoặc giả là chúng ta mới biết giữ gìn trật tự vệ sinh vân vân. Không cần một cái bản thanh quy mà chúng ta vẫn có thể làm được những cái việc đó, thì đó cái sự hòa hợp đó là nó phải lưu xuất từ ở trong tâm của mình. Cho nên bước qua phần thứ hai để chúng ta học sâu hơn về cái phép hòa kính, thì lúc bây giờ chúng ta phải nghĩa là đưa cái thân hòa đồng trụ này soi rọi lại nơi chính thân tâm của mình. Đó, cái thân của quý vị thì quý vị phải biết rằng nó do cái gì duyên hợp. Nếu nói theo nhà Phật thì chúng ta gọi là đất, nước, gió, lửa, tức là do tứ đại hòa hợp. Và vì tứ đại hòa hợp thì chúng ta mới gìn giữ được cái thân này và chúng ta mới có sinh tồn. Do đó, như vậy thì mình biết tạm thời là mình mượn những cái chất nghĩa là tứ đại bên ngoài để bù đắp cho cái thân tứ đại này được nghĩa là được sinh tồn. Do đó, thân này là thân giả tạm, thân mượn. Thì khi chúng ta không biết nó là một thân mượn rồi thì mình không có quan trọng nó quá, không chiều chuộng nó quá. Do đó, từ từ thì những cái nhu cầu của nó đòi hỏi chúng ta hạn chế nó bớt. Và khi đã biết thân này không thật như vậy thì những cái nhu cầu mà lâu nay nó đòi hỏi thành một thói quen mà có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của người khác, làm cho người khác đau khổ hoặc phiền não, thì ngay đây tức khắc chúng ta có thể nhận ra được và chúng ta hạn chế nó lại. Ngày xưa khi chúng ta tưởng thân mình là thật, nó muốn cái gì thì ta chiều nó cho bằng được và làm khổ đau những người xung quanh, không những khổ cho bản thân mình mà khổ cho những người xung quanh nữa. Còn ngày hôm nay khi chúng ta biết thân này là thân giả, thân tạm có, thì những cái đòi hỏi của nó là chúng ta tìm cách để khắc phục dần. Thì phải chăng hiện nay huynh đệ chúng ta tu là chúng ta đang khắc phục dần không nè? Ngày xưa ví dụ mình thích ăn cao lương mỹ vị, món ngon vật lạ vân vân, ngày hôm nay mình thấy trong những cái món ngon vật lạ đó là mình đã có cái tội, cái lỗi là sát sanh, hoặc giả là làm ra những cái điều phí phạm vân vân. Thì hôm nay người tu hành là chúng ta giảm tiếc lại cái sự ăn uống của mình đó. Như vậy thì khi chúng ta giảm như vậy, tức là chúng ta đã làm cho, một là khắc phục được cái thân này, không để cho nó đòi hỏi mình quá mức, không chiều chuộng nó. Cái thứ hai là khi chúng ta có sự giảm tiếc như vậy thì cũng làm cho, giúp cho cái người xung quanh đỡ phiền lụy, đỡ khổ đau giùm mình. Như vậy thì hiện nay trên tinh thần này, huynh đệ chúng ta là đang ở trong cái giai đoạn tập tu như vậy đó. Làm sao nghĩa là để chúng ta giữ gìn được, biết rằng cái thân này là thân giả, đừng để cho những nhu cầu của thân này làm khổ mình và khổ người. Và nếu chúng ta dựa trên tinh thần khoa học một chút, thì như quý vị biết, thân này là do các tế bào hợp lại mà thành. Thì như vậy, từng tế bào đó đang hợp lại để thành cái thân này, mà lâu nay thì chúng ta nói thân này là thân của ta, thân của tôi. Mà nếu thân của tôi á, thì từng tế bào nó sống ra sao, nó chết ra sao thì quý vị phải biết. Nhưng mà trên thực tế chúng ta có biết không? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta chỉ nghe được những tin tức từ nơi nền y học công bố cho mình mà thôi. Như vậy, nếu bảo rằng đây là thật của mình thì quý vị phải làm chủ nó được, phải nghĩa là sai sử nó được. Thì khi mà nó chưa có, thí dụ nghĩa là bây giờ nếu quý vị thật sự làm chủ nó thì hôm nay quý vị phải ra lệnh nó chưa được chết, chưa được thế này, chưa được thế nọ. Nhưng mà thực tế từng tế bào của chúng ta sống ra sao, chết ra sao chúng ta không biết. Mà một khi một không biết như vậy thì tại sao chúng ta không giác tỉnh liền, nó không phải là của mình. Mình không làm chủ nó được đâu, nó vận hành theo quy luật của nó mà thôi. Đó. Thế thì như vậy, nếu ý thức được chỗ này thì chúng ta đã phá bỏ ra cái chấp lâu nay rằng tưởng thân này thật là của mình. Thế như nào? Đó là bước thứ nhì, ta biết soi lại chính cái thân giả dối này. Và kế nữa, thì quý vị thấy tất cả những cái niềm khổ đau và bất ổn nó đều lưu xuất từ nội tâm của mình. Nếu như nội tâm của quý vị mà nó ổn định thì ở ngoài, chúng tôi lấy một ví dụ, người ta nói một cái điều gì đó mà mình không vừa ý, nhưng mà nếu tâm chúng ta không khởi niệm, tức là nó không sân si á, thì quý vị cười trừ thôi. Bởi vì mình biết người bạn đó có thể là ngộ nhận, hoặc giả là nói cái lời đó mình nghe, mình biết cái gì đó nói lời đó là không hay thôi, mình không có chấp, thì là mọi việc nó vẫn là ổn. Nhưng mà ngược lại, người ta nói một lời nào đó mà một khi chúng ta đã khởi niệm chấp mắc rồi á, thì quý vị phải trả thù cho bằng được, tức là phải đối đáp lại. Và từ những cái đối đáp nhỏ nhỏ đó, nó dẫn dần cho chúng ta đi vào những cái tranh cãi lớn lao và trở thành những cái mối hận thù mà chúng ta có thể sử dụng những cái phương tiện nào đó để mà làm hại cho nhau. Thì như vậy, để chứng minh cho quý vị thấy rằng tất cả những cái niệm tưởng hiện nay đang dấy khởi trong lòng của chúng ta, nó chính là manh mối đưa chúng ta đi vào phiền não và khổ đau. Khi chúng ta soi lại và thấy rõ như vậy, quả thật y là thủ phạm rồi, thì bây giờ quý vị còn dám tin những cái vọng tưởng đó nữa hay không? Chúng ta có còn chiều theo các cái niệm tưởng khởi dậy trong tâm của chúng ta hay không? Rõ ràng nói thì dễ, nhưng mà sống thì chúng ta vẫn phải nghe lời nó. Thì tại sao vậy? Chúng tôi biết lâu nay, sau khi quý vị đã có học qua những cái bài Phật Pháp mà biết soi chiếu lại nội tâm, thì dần dần với cái sự hướng dẫn giảng giải của chư tăng, thì mình đã thấy rõ thủ phạm gây ra những cái nỗi bất ổn, hoặc giả là dẫn dắt cho chúng ta phạm vào những sai lầm, những tội lỗi, đều là từ các cái vọng khởi của mình hết, các cái niệm tưởng dấy ở trong tâm của mình hết. Bây giờ mình biết rõ như vậy rồi, nhưng mà biểu y dừng lại được không? Biểu y đừng có làm gì nữa được không? Dạ thưa, không được. Hình như là bây giờ chúng ta chỉ cần 5 phút thôi, đừng khởi tưởng gì hết. Chuyện đó dễ không? Dễ không? Khó vô cùng. Phải không nào? Khó vô cùng. Mà phải chi cái chuyện mà chúng ta làm một cái gì phải gọi là tu hành lên non vượt biển á, thì cái đó khó thì đã đành rồi. Còn cái này nó chỉ là cái bóng dáng ở trong tâm của mình thôi, mà ngay trong cõi lòng của mình. Quý vị chỉ cần đừng để cho những cái bóng dáng nó xuất hiện, nó nói lầm thầm với mình, hay là nó rùa với mình thôi. Chuyện đó thấy ra là phải dễ chứ. Nhưng mà nó lại không dễ, là bởi vì nó cứ dính mắc hoài. Dạ, cho nên hôm nay với cái sự học tập của chúng ta soi rọi được, thì chúng ta biết đó là thủ phạm dẫn cho chúng ta đi vào cái chỗ những cái nghĩa là sai lầm. Nếu không sai lầm đi nữa thì tự thân của quý vị, tức là ngay trong nội tâm của quý vị, nếu còn các vọng tưởng dấy khởi liên tục thì chúng ta không an tâm. Chúng ta không bao giờ được cái sự yên ổn cả. Điều này không phải đợi tới ngày hôm nay chúng ta mới phát hiện, mà chúng ta tìm lại nguồn sử liệu các vị tổ trước khi nghĩa là đắc đạo, thì chúng ta thấy cái công hạnh tu hành của các ngài cũng rất là khổ sở. Mà cái khổ sở mà gọi là tối hậu đó đều là cõi lòng không được an tâm. Cái nỗi lo lắng, cái nỗi mà sợ sệt lớn nhất của các vị trước khi nghĩa là thành đạo đó, trước khi nghĩa là nhận ra được cái gọi là ngộ đạo đó, thì đều là vì cái niệm tưởng bất ổn không à. Đó, thành ra hôm nay chúng ta tiếp tục trên con đường đó, chúng ta tu học, thì mình phải hiểu cái nỗi bất ổn đó là một điều mà mình phải giải quyết, phải trực tiếp nghĩa là tự thân mình soi rọi, mình giải quyết. Mặc dù chúng ta có nương tựa trên giáo lý, chúng ta có học hỏi nghĩa là nơi cái sự dạy dỗ của thầy tổ, nhưng mà tự thân của mình mà không can đảm, không dám mạnh dạn để chiếu soi vào, thì rồi học thì học, hiểu thì hiểu, nhưng mà phiền não thì vẫn là phiền não. Đúng chưa nào? Đó, như vậy thì trở lại vấn đề, muốn giải quyết phiền não thì chỉ có chính bản thân mình. Do đó, ngày xưa sơ tổ Trúc Lâm, khi mà ngài hỏi thầy mình cái gì là cái nhiệm vụ chính của người tu hành, thì Tuệ Trung Thượng Sĩ đã trả lời như thế nào? Phản quang tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Thì cái câu đó chúng tôi đã mượn chữ phản quang tự kỷ làm cái châm ngôn, nghĩa là hằng ngày đi ra đi vào nhìn lên cửa là đã thấy rồi. Thì ở đây toàn thể đại chúng cũng đã biết. Như vậy thì phải biết soi lại chính mình, phải biết soi lại chính mình, và chúng ta thấy rõ những cái niệm tưởng đó chính là đầu mối để dẫn cho chúng ta đi vào đời sống bất ổn, tâm bất ổn, và dẫn chúng ta đi vào nghĩa là thân gây tạo tác những cái lỗi lầm. Thì hiểu được như vậy thì chúng ta phải mạnh dạn làm sao chuyển, tức là chuyển hóa những cái niệm khởi, những cái vọng tưởng đó cho nó vắng lặng đi. Thì chắc có lẽ nhiều khi đại chúng sẽ thắc mắc hỏi chúng tôi rằng lỡ khi mà nó lặng hết thì có ra sao hay không? Thì quý vị nhắm coi có ra sao không? Cái này mình cũng tưởng tượng đó, tại vì bây giờ mình chưa được mà, phải không nào? Đó, Thì thật ra nhiều vị đã tưởng tượng tới cái chỗ này, cho nên đã nêu thắc mắc với chúng tôi. Dạ thưa thầy, nếu lỡ khi mà mình hết vọng tưởng rồi mình ngu ngơ luôn thì sao? Bởi vì ngày hôm nay á, chúng ta làm được cái gì á, là nhờ những cái niệm tưởng mình giấy hởi, mình tính toán, mình hơn thua phải quấy, nhờ những cái chỗ nghe là tích lũy từ cái học hỏi kiến thức thì nó cũng là một cái dạng tưởng của mình. Nhờ những cái đó mà chúng ta ứng xử, chúng ta đối đáp, làm những cái công việc hàng ngày. Thế bây giờ nếu mà dẹp hết những cái đó rồi thì lúc bây giờ nó sẽ trở thành ngu ngơ thấy không? Đúng chưa nào? Thật ra khi đặt câu hỏi đó là quý vị cũng ở trong cái trạng thái của một người chưa hề dứt được vọng tưởng. Rồi vì những cái vọng tưởng nó dẫn dắt mình, cho nên chúng ta nêu lên cái hoài nghi, nêu lên cái thắc mắc. Chứ quý vị quên rằng khi các vọng niệm này mà nó lắng hết rồi thì chúng ta còn một thứ. Quý vị biết thứ gì không? Ai biết nó lặng, đúng không nào? Chứ đâu có phải là chúng ta mất hết đâu. Bây giờ quý vị có niệm tưởng trong lòng thì cũng có người biết rằng mình đang có niệm tưởng. Hiện nay quý vị đang suy nghĩ gì ở trong lòng thì cũng có người biết rằng mình suy nghĩ việc gì đó. Nhưng mà tới lúc nào đó chúng ta không còn một suy nghĩ nào hết, không còn hề có một niệm tưởng nào hết, thì có người biết không? Không biết làm sao trả lời với quý vị được, phải không nào? Tức là vẫn có một người biết chúng ta có hoặc biết chúng ta không. Hai trường hợp có và không, người đó biết suốt đó. Thì như vậy cái người mà biết suốt á, thì đến đây rõ ràng là đã vạch trần được, tức là đã lộ cái bộ mặt bí mật ra rồi. Người đó không bao giờ bị mất, người đó lúc nào cũng hiện diện hết, cũng có mặt hết. Mà tại sao lâu nay chúng ta lại không biết nghe lời người đó, không biết sống với người đó? Bởi vì nếu sống với người đó thì quý vị làm sao? Sẽ trở thành là bất tử rồi chứ còn gì nữa, tức là không bao giờ bị vắng mặt. Còn trong khi đó, nếu chúng ta chạy theo các cái niệm tưởng của mình á, thì lúc có, lúc không, lúc thế này, lúc thế nọ. Và chính vì có, không, thế này, thế nọ, cho nên nó mới tạo cho nội tâm của chúng ta bất ổn. Còn nếu quý vị sống lại với cái người mà biết suốt như vậy á, thì người đó có gì bất ổn không? Dạ không, người đó không bao giờ bất ổn hết. Người đó biết hết tất cả những tình cảm buồn, vui, thương, ghét của chúng ta, mà không hề có một ý kiến gì hết. Chỉ biết là biết vậy thôi, chứ không hề góp thêm một cái gì trong đó hết. Cho nên người đó lúc nào cũng ổn định. Quý vị thấy rõ không nè? Như vậy thì bước thứ hai, để chúng ta sống lại với chính tự thân của mình, ổn định, hòa hợp, tức là hòa hợp ở nơi tự thân của mình, thì chúng ta mới hòa hợp với mọi người được. Thì muốn hòa hợp với tự thân, trước hết là quý vị phải biết điều chỉnh cái thân của mình. Không để cho cái thân giả tạm này nó đòi cái gì thì mình phải chiều theo cái nó. Mà hôm nay chúng ta đã có trí tuệ sáng soi được, thấy rõ được manh mối, do đó cung cấp cho nó những cái gì cần thiết thôi và sử dụng nó đúng theo cái phương hướng của mình. Thí dụ ngày hôm nay huynh đệ chúng ta đang nỗ lực trên bước đường tu hành thì quý vị phải biết sử dụng cái thân này, bắt nó làm việc gì. Bắt nó phải biết ngồi nghe pháp nè, phải biết nghe là ngồi thiền nè. Tức là sử dụng cái thân này ở vào cái công việc để chúng ta học tập, để chúng ta tu hành. Đúng chưa nào? Chứ không phải bây giờ biết thân nó giả rồi thì thôi làm cho nó như thế nào cho nó chết sớm đi. Được không? Đó, nếu mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta đã rơi vào tiêu cực mất rồi. Bởi vì biết tuy rằng thân này nó giả, thân này nó xấu xí, nó chẳng có hay ho gì. Nhưng mà hiện nay chúng ta chưa sáng đạo thì quý vị phải biết sử dụng thân này để mà tu và học. Đúng chưa? Còn khi nào mà tu học xong rồi á, thì đó chừng đó mới tùy duyên. Chừng đó muốn để thì để, không để thì thôi. Mà ở đây ai được cái này chưa? Chưa thôi ha, chưa thì chịu khó ráng sử dụng nó cho nó tốt. Tức là sử dụng nó vào mục đích tu học và làm lợi ích cho những người chung quanh cũng như cho bản thân của mình. Bởi vì dù sao đi nữa quý vị có thân này thì hôm nay chúng ta muốn giúp đỡ ai thông qua cái thân này quý vị giúp được không? Giúp được. Còn nếu khi chúng ta muốn giúp đỡ mà không có thân á, thì quý vị làm được không? Thí dụ bây giờ trong cái lúc mà trung ấm thân á, quý vị còn cái thần thức á, thấy con cái hay là thấy người nào đó mà mình muốn giúp đỡ họ, có giúp được không? Chẳng giúp được gì cả, vì lúc bây giờ chúng ta không có thân. Còn hôm nay quý vị có thân thì phải biết sử dụng nó vào cái việc tu học và giúp đỡ cho mọi người, chứ đừng nuông chiều nó để nó sinh ra tội lỗi. Đó là cái điều mà sẽ dẫn cho chúng ta đi thành một cái nghiệp xấu, tức là đọa vào những con đường ác. Rồi kế tiếp thì chúng ta soi rọi được cái tâm của mình và chúng ta khám phá ra con người thật của mình. Thì sau khi khám phá được con người thật rồi thì đã đủ cái chuẩn để quý vị tin tưởng và y cứ vào con người thật đó. Tức là con người mà lúc nãy chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị, lúc nào cũng có mặt đầy đủ, hiện diện thường xuyên và suốt biết. À, cái quan trọng là chỗ đó nha. Y là con người suốt biết, có nghĩa là thời nào cũng biết hết. Ta khởi niệm gì thì y biết liền cái niệm đó. Lúc ta thức thì y cũng biết, mà lúc ta ngủ y cũng biết. Bởi vì nếu y không biết thì ta sẽ không thấy chiêm bao là gì cả. Rõ ràng ở đây quý vị thấy chiêm bao mà chúng quý vị còn kể thì dạ, hồi hôm thấy trúng số, hồi hôm thấy cái gì đó đẹp đẽ lắm. Nếu không có người đó làm sao chúng ta biết, đúng chưa nào? À, như vậy thì qua bước thứ nhì, sau khi chúng ta soi rọi được thân và tâm rồi thì chúng ta đã bắt đầu hình thành cho mình là gì? Chúng ta có sự ổn định ở trong tự tâm và ổn định vào cái thân của mình. Thì người nào mà ổn định được thân mình và ổn được tâm mình, người đó bảo đảm với quý vị sống rất thuận thảo với mọi người. Quý vị nghiệm kỹ lại coi phải không? Lúc nào mà chúng ta có được một cái tâm trạng thảnh thơi, thư thả, không có một cái gì nó đai nghiến, nó gút mắt trong này, nhìn ai chúng ta cũng thấy là bình đẳng thôi. Chứ chúng tôi không đòi hỏi quý vị bạn hay thù nha. Bạn thì thương lắm, nhưng mà nó sẽ là gì? Nó sẽ là cái nghịch lý trở lại, khi thù thì cũng thù dữ lắm. Đúng chưa nào? Thường chúng ta để ý người nào mà khi những đôi bạn nào mà họ rất là thương, rất là thân thiết, thì khi họ nghịch một cái thì họ cũng làm sao? Cũng tìm hết cỡ để mà báo oán trả thù với nhau. Như vậy thì chúng ta tránh đi, đừng rơi vào hai cái thái cực này. Làm sao chúng ta nhìn mọi người trong bằng một cái tâm bình đẳng, một cái tâm bình thường, thì chính lúc bấy giờ là quý vị hết lòng với người đó đó. Phải không nào? Hôm nay chúng ta ngồi đây, mà nếu có một huynh đệ nào gặp một cái họa hoạn gì, mà nếu quý vị chưa hề có một ấn tượng gì với người đó, tức là chưa hề nghĩ xấu họ, chưa hề nghĩ tốt họ, thì cái sự giúp đỡ của quý vị là giúp đỡ bằng một cái công tâm. Chúng ta không thiên lệch chút nào hết. Còn ngược lại, chúng ta chỉ cần rơi rớt một trong hai thứ đó thôi. Nếu chúng ta ghét họ thì chúng ta không muốn giúp. Mà nếu chúng ta thương á, thì chúng ta không những giúp mà còn kêu gọi cả bao nhiêu người cùng giúp. Nhưng mà tới hồi biết người ta xấu thì sao? Thì cái đó phải là cái quả không? Một mình lãnh thì đủ rồi. Bây giờ nếu hết cả bao nhiêu người vô thì đó là thành một cái quả lớn. Thế thì để tránh những cái trường hợp này thì quý vị nên sử dụng cái tâm chân chánh của mình, tức là một cái công tâm bình đẳng, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ tránh được những cái lỗi lầm mà bị rớt vào thái cực này hay là thái cực kia. Đó, tới đây rồi, sau khi chúng ta soi rọi được như vậy thì đời sống chúng ta sẽ hòa hợp cao hơn, ổn định hơn, là nhờ cái gì? Nhờ nơi tự tâm của chúng ta đã giải quyết được vấn đề, tức là mình không bị các cái vọng tưởng nó quấy phá mình. Ta có một cái tâm an ổn, ta có một cái thân, nghĩa là đã được điều chỉnh lại, chỉ biết sử dụng thân này vào những cái việc tốt thôi, không cho nó làm việc xấu. Tức là sử dụng nó vào cái chỗ con đường tu học và sử dụng nó vào con đường làm lợi ích cho mọi người. Còn những cái gì mà nó muốn, nghĩa là tham chiều theo như lâu nay, tức là những cái mà đòi hỏi của cái thân này mà theo thói quen lâu nay là chúng ta cứ chiều chuộng, thì ngày hôm nay dưới cái ánh sáng trí tuệ soi rọi rồi, chúng ta ngăn dừng lại, không để cho y lôi kéo mình nữa. Thì nói thì dễ, nhưng mà thật ra không phải dễ nha quý vị. Bởi vì nếu dễ thì mấy ông nam hô bỏ thuốc là bỏ liền. Đằng này không có, hứa chúng tôi hoài, dạ thưa thầy cho 3 tháng đi, rồi 3 tháng chưa dứt được cái 6 tháng đi. Đó, phải không nào? À, hoặc giả là nếu mà chúng ta nhìn lại coi, có nhiều cái, nghĩa là nhiều cái thói quen rất là nhỏ nhẹ thôi, thế mà khi mình học giáo lý rồi, mình biết cái này là không nên, nhưng mà bỏ được không? Vẫn phải hẹn tới hẹn lui, hẹn nhiều lần như vậy thì mới có thể hy vọng bỏ được. Mà thậm chí có người cũng chưa bỏ được nữa, mặc dù tu cũng lâu lắm rồi, phải không nào? Bởi vì nếu không thì quý vị sẽ thấy rằng mấy ông thầy làm gì còn hút thuốc, hay là mấy ông thầy làm gì còn đi mua vé số. Thế mà vẫn có như ông thầy mua vé số, vẫn có như ông thầy hút thuốc. Thì điều đó chúng ta biết rằng những thói quen nó không phải dễ bỏ. Đã là đầu tròn áo vuông rồi, đã là ăn cơm của đàn na thí chủ rồi, mà vẫn phí phạm đàn na thí chủ của đàn na thí chủ mà không biết hổ thẹn. Quý vị thấy rõ không nè? Đáng lý ra thì tới giờ đó ta thay đổi cái hình tướng này là một con người xuất gia, thì phải biết quý kính những cái tài sản của đàn na thí chủ, không thể nào sử dụng vào một cái việc gì mà một cái bừa bãi. Việc không có lợi ích là chúng ta không nên phí phạm. Thế mà vẫn có nhiều vị sử dụng đàn na, cái của cải của đàn na thí chủ, nghĩa là không có đúng vào cái chỗ mục tiêu tu hành, cũng như là nói thẳng ra là những gì đó cũng hiểu luật mà lại sai phạm luật, tức là sử dụng đàn na của đàn na tính thí, nghĩa là sai phạm đi. Thì chắc chắn là sẽ có những cái quả báo. Nhưng mà ý chúng tôi ở đây muốn nói với, trình bày với đại chúng đó, cái thói quen của chúng ta nó đậm đà như vậy, nó nặng nề như vậy, chứ không phải là hiểu cái mình bỏ liền được đâu. Cho nên tới đây chúng tôi xin an ủi với quý vị, nếu quý vị học mình thấy có chỗ sáng tỏ, mình mừng quá, nhưng mà về sửa tới sửa lui sửa hoài không được, cái than thở khó tu quá thầy ơi, thôi đừng có than thở, cái chuyện nó là phải khó như vậy đó. Bởi vì đường đạo của chúng ta không khó thì cái chỗ tiến đạo của quý vị sao, nó sẽ không có những cái kết quả sâu dày đâu, nhớ chưa nào. Đó, trong 10 điều tâm niệm đã có nhắc cho chúng ta rồi, học đạo thì chúng ta phải nghĩa là có những cái gút mắt, những cái khó khăn như vậy, thì chính cái chỗ đó là mới làm cho cái chỗ sáng của chúng ta là sáng một lần là quý vị sẽ nhớ đời. Còn nếu mà nó dễ thì mình đâu có nhớ lâu đâu. Cái gì mà quý vị nhớ lại coi, cái gì mà chúng ta phải khó khăn lắm mình mới có thể làm được, mới có thành tựu được, thì những cái điều đó sẽ là chỗ chúng ta ghi nhớ hoài. Đó. Thì bước thứ nhì chúng tôi đã trình bày cùng toàn thể đại chúng, sau khi chúng ta biết soi lại với thân và tâm mình thì cái mức hòa hợp của chúng ta cao hơn một chút rồi đó, phải không nào. Và bây giờ tới đây rồi thì quý vị có thể sống đời sống hòa hợp mà không phải là do cái ý thức của mình nữa, không phải do sự tế nhị của mình, mà nó do từ tự đáy lòng của mình nó lưu xuất ra. Tâm ta an ổn, thân ta nghĩa là nghiêm chỉnh, thân ta nghĩa là làm những cái việc lợi ích cho mọi người, thì với hai cái công năng đó thì tự nhiên đời sống của quý vị lúc nào cũng là có cái sự hòa nhã với mọi người chung quanh. Và ở đây một cái điều đặc biệt mà hôm nay chúng tôi có thể tiết lộ cùng toàn thể đại chúng, thì để sau này khi quý vị tu thì quý vị sẽ không ngạc nhiên. Người nào ở trong cõi lòng mà thường nghĩa là có cái nguồn pháp lạc, có nghĩa là chúng ta thường hay nhớ tưởng về những cái điều học hỏi trong giáo lý, rồi chúng ta thực hành những cái điều đó, thực hành những cái điều đó ngay ở trong tự tâm của mình. Mà nếu ở trên cái đỉnh cao của nó là gì, tức là chuyển hóa những cái vọng tưởng tham sân si, những cái niệm tưởng giấy khởi từ tham sân si, mà quý vị cứ chuyển hóa nó dần đi thì cái biểu tướng ở bên ngoài á là chúng ta sống rất là thuận thảo với mọi người, nhớ nha. Còn ngược lại, hôm nay quý vị vẫn tụng kinh giỏi, ngồi thiền giỏi, nhưng mà đụng ai thì giận đó, đụng ai thì nạt đó, thì xin đặt vấn đề lại. Người này chỉ tu được cái bên ngoài thôi chứ không phải tu ở bên trong. Như vậy chúng tôi tiết lộ bí mật rồi ha. Hãy gặp người nào mà dễ nổi nóng, dạ thưa huynh đệ chỉ tu cái bên ngoài thôi. Đúng chưa nào? Bây giờ rõ ràng người có công phu ở trong nội tâm á thì là biểu thị ra bên ngoài rất là hoan hỷ thôi. Vì ở bên này người ta có pháp lạc mà. Trong tâm của chúng ta có nguồn vui của pháp thì bên ngoài nó biểu thị ra nét mặt chúng ta lúc nào cũng hoan hỷ tha thứ hoặc giả là thư thái. Còn nếu mà chúng ta trong này đang gút mắt cái gì bởi tiền, bởi dục hụi, bởi gì đó, nghĩa là tình cảm về bị thế này thế nọ, thì nó biểu thị ra ngoài là dễ sao? Dễ nghĩa là quạo quọ hoặc giả là dễ nóng nảy. Thì đó là chúng tôi xin tiết lộ một chút để cho quý vị, một khi mà chúng ta nhìn lại cái gương của mình, thấy mặt mình dễ nổi đường hẻm hay là dễ thấy mặt mình mà dễ đỏ gai, thì mình biết cái chỗ của mình tu đó là mình phải chỉnh lại, nhớ chưa nào. Có một điều mà chúng tôi cũng xin nói thêm để cho đại chúng rút kinh nghiệm. Đôi lúc quý vị tu đúng đó, tu đúng, nhưng mà vì chúng ta chấp nê vào cái chỗ tu của mình một cách quá chặt, thành ra cũng dễ sinh ra phiền não. Chúng tôi lấy ví dụ, hôm nay quý vị đang tu cái pháp môn là chuyển hóa các cái vọng tưởng của mình như vậy. Chúng ta ngồi thiền là để vọng tưởng dấy lên mình không theo. Thì trong cái lúc mà quý vị sinh hoạt á, những cái vọng tưởng đó nó cũng dấy khởi, mà nó dấy khởi còn mạnh hơn nữa. Thì mình biết là mình không theo, thấy không nào. Cho nên lúc nào mình cũng châm bẩm, đừng theo, đừng theo, đừng theo. Mà ai mà lợi làm mình một cái gì đó là để tôi tu nha, đúng không? Ví dụ mình đang theo, mình đang nghĩa là niệm tới cái chỗ, nhớ nghĩ tới cái chỗ tu của mình, mà ai lợi làm rối mình á, ai lợi nghĩa là có những cái gì phiền não hoặc giả là có những cái gì mà gây rối cho mình á, thì mình lập tức nghĩa là mình trả lời lại liền, tức là ở trong này nó sẽ phản ứng ra bằng cách là chúng ta sẽ quạo quọ với người đó. Cho nên cái điều rất là đặc biệt, nếu quý vị nào mà tu cái pháp môn này, mà nhất là cái thuở ban đầu á, thì coi chừng lúc đó là chúng ta đừng có nên gần, là bởi vì cái đó coi chừng bom nổ bất tử tức là dễ bùng ra lắm. Bởi vì lúc đó là một á, là chúng ta rất là ham tu. Khi mình mới tiếp cận với pháp môn á thì mình nghĩa là ham thích lắm. Mà hãy ham thích như vậy á, thì mình tu nghĩa là miên mật tu suốt mà. Mà ai mà đem cái gì mà bất như ý đến với mình, ví dụ người đó đem tới những cái điều phiền lụy, đem tới gì đó làm cho mình bị ồn náo, thì là lập tức quý vị sẽ phản ứng liền. Và cái phản ứng đó là sẽ dẫn tới là chúng ta tu mà vẫn xích mích với bạn bè, tu mà vẫn làm cho những cái người chung quanh không ưa mình được. Đó. Thì hôm nay chúng tôi tiết lộ cái chỗ này là để quý vị, nếu trường hợp có gặp bạn mình như vậy thì thông cảm dùm cái, người ta đang tu đấy. Đúng không nào? Tu nhưng mà tại vì chấp cái chỗ tu quá cho nên nó nổi sùng, chứ không có gì lạ cả. Rồi bây giờ chúng ta đi kế tiếp. Sau khi quý vị đã hiểu cái hòa hợp thứ hai, nâng lên ở cấp thứ hai rồi, thì chúng ta thấy rằng chúng ta sung sướng vô cùng. Vì đời sống với chung quanh bắt đầu là chúng ta bước vào cái trạng thái hòa hợp một cách, nghĩa là từ tự tâm, từ cõi lòng của mình lưu xuất, chứ không phải là nó do sự điều khiển của ý thức nữa. Nhưng mà chưa, hòa hợp đó chúng ta nhiều khi vẫn còn có những cái tác, tức là vẫn có những cái điều kiện. Thí dụ bây giờ khi nào quý vị có tu thì quý vị mới thấy sao, mới nghĩa là thực hiện cái sự hòa hợp đó một cách nghĩa là được hoàn mãn. Còn nếu mà lúc nào chúng ta mất cảnh giác thì chúng ta vẫn bị phiền não nó lôi dắt như thường, vẫn bị những cái điều ở bên ngoài. Thí dụ bây giờ quý vị có thể tự tâm của quý vị đã có sức ổn định, quý vị ngồi thiền có thể là đã bắt được vọng tưởng. Nhưng mà nếu người khác họ đem tới một cái gì đó bất như ý thì chúng ta vẫn có thể bị phản kháng như thường. Chúng tôi nói lấy ví dụ, có thể những cái việc nhỏ, những cái việc thô thì quý vị tránh được. Nếu nói cái ông này ổng tu vậy chứ ổng còn ham ăn lắm, thì mình nói ổng sao, mình không có ham ăn, phải không nào? Nhưng mà chỉ cần người ta nói ông đó ổng tu giả, ổng thầy chùa vậy chứ ổng là thầy chùa lửa, trời ơi lửa lên liền. Đúng không? Chỉ cần nói thầy chùa lửa một cái là mặt đỏ gai lên liền. Thì như vậy thì chúng ta còn hòa hợp nổi không? Không hòa hợp nổi. Là bởi vì phàm chừng đó mới bắt đầu thốt lên, đụng tôi cái gì thì được chứ mà đụng tới cái chỗ tu của tôi chịu không có nổi. Như vậy thì cũng thế thôi. Vì chúng ta đã bắt đầu không chấp những cái dục lạc thế gian, tức là người ta có chê mình là tham ăn, người ta có chê mình là cái gì đó ngủ nhiều gì đó, mình có thể mình qua được. Nhưng mà chê mình tu dở là mình chịu không nổi rồi. Phải khen tôi hay thì tôi mới chịu được. Đó, thì đây là cái quả của người tu là ở chỗ này nha quý vị. Thành ra chúng tôi biết khi quý vị tu á, mà nhất là siêng năng tu hành, thì chúng ta những cái thô phù, tức là những cái mà nó thô thiển á, thì chúng ta bỏ qua dễ lắm. Nhất là ở trong phạm vi của ngũ dục thì quý vị nghĩa là lướt qua được. Nhưng mà đi tới cái vi tế á, thì nói tới cái chỗ tu hành của mình chịu không nổi. Thế thì bây giờ làm sao để chúng ta có thể chịu nổi những cái này đây? Dạ không có gì lạ hết. Bước thứ ba là quý vị biết quý vị có một con người suốt biết, mà nếu hiểu cho sâu hơn, người đó nếu chúng ta sống được một cách đầy đủ thì người đó chính là Phật, phải không nào? Đức Phật mà sở dĩ ngài gọi là giác ngộ tới đỉnh cao, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là ngài đã sống được với cái chỗ đó một cách trọn vẹn, không hề có một cái sự sai sót nào ở trong đó nữa, không có một cái niệm gì nó còn kẽ hở trong đó, sống hoàn toàn với cái con người suốt biết đó. Cho nên ta tôn xưng ngài là Phật. Mà hôm nay quý vị có cái chất liệu đó không? Ta có chất liệu đó, như vậy thì ta cũng có đầy đủ cái điều kiện như Phật. Chẳng qua là bây giờ mình nghĩa là chưa hoàn chỉnh thôi. Ta biết rồi nhưng mà ta chưa sống được tới cái chỗ đó trọn vẹn. Mà một khi quý vị đã biết mình là một cái người nghĩa là, chúng tôi xin lỗi nha, thí dụ bây giờ quý vị ở trong xã hội, quý vị chỉ là một cái người khuân giác, hay là một cái anh phu xích lô, hay là một cái người bình dân gì đó, không có học thức. Thế mà chúng ta nhờ cái chỗ tu hành, chúng ta cũng biết rằng mình có một con người y như Phật, y như Phật. Mà như vậy ở trong cái giai cấp, ở trong cái hoàn cảnh mà chúng ta thấp kém của cái xã hội loài người này, mà chúng ta còn có như vậy thì huống hồ những người khác họ có không? Có không? Có chứ, phải không nào? Nếu chúng ta biết rằng như vậy ai cũng có cái tánh Phật hết, ai cũng có điều kiện như Phật hết, thế thì tại sao chúng ta không nâng lên được một bước rằng nhìn nhau bằng con mắt Phật? Bây giờ quý vị nhìn nhau bằng cặp mắt gì? Cặp mắt đổ ghèn. Tức là cặp mắt mà còn sân si trong đó, nó thành ra nó ưa thì nó chóp chóp, mà nó không ưa thì nó đổ quạo. Còn cặp mắt của Phật thì khác. Đó, nếu chúng ta nhìn được cặp mắt Phật thì ta thấy ở đâu cũng bình đẳng hết, chúng sanh nào cũng đáng kính như Phật. Chứ không phải như bây giờ thấy tượng Phật thì ta lại, mà ta thấy cái người ăn mày thì ta xem thường. Tại sao vậy? Tại vì ta chỉ thấy cái chỗ phân biệt mà thôi. Còn khi thật sự quý vị có biết được rằng mình có, mọi người đều có, cho dù cái người đó là ăn mày đi nữa, cái người đó là cái gọi là cái giai cấp nghĩa là hạ tiện ở trong cái xã hội này đi nữa, thì người đó cũng có cái tánh đó đầy đủ. Và đến đó rồi, nếu chúng ta là cái người biết tôn trọng cái tánh đó đó, thì làm sao mà dám xem thường bất cứ ai? Mà nếu không dám xem thường bất cứ một ai nữa thì người ta có chửi mình đi nữa cũng không sao, chứ đừng nói là mình tu dở, đúng chưa nào? À, sở dĩ người ta nói mình tu dở mà mình chịu không nổi là tại vì mình thấy người đó là phàm phu, còn tôi đang tu mà, tôi là đại đức, tôi là thượng tọa mà, vân vân, thành ra mình chịu không nổi. À, chỗ này chúng tôi nói một cái câu chuyện vui cho quý vị nhé. Hồi xưa khi mà chúng tôi còn là gia đình Phật tử á, thì huynh đệ rồi này kia thân thiết lắm. Rồi một thời gian thì chuyện mà mày tao tao thì cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà tới lúc mình cạo đầu rồi này kia, cái một hôm nào đó gặp lại anh chàng quên đi. Sao mày lúc này mày khỏe không? Nó ê, khoan Phật tử là gọi thầy không có vậy. Phải không nào? À như vậy tại sao vậy? Tại sao chúng ta có cái điều đó? Là tại vì bây giờ mình thấy rằng mình có cái hình thức khác người ta rồi. Đó. Thì xin thưa với quý vị đồng ý, nếu người nào nhận thức được rằng đối với ba ngôi quý báu trong cõi đời này, tức là đối với chư tăng mình phải có lòng cung kính, thì đó là chuyện của người ta. Còn chuyện của mình là gì? Là mình là người tu là cái điều kiện tốt nhất để chúng ta tiến ở trên cái con đường hoàn chỉnh, tức là làm sao sống lại với cái tánh giác lúc nãy chúng tôi nói. Đó là cái điều kiện tối ưu mà mình đang có trong tay. Không vì cái điều kiện đó mà chúng ta bắt người ta phải tôn quý mình. Thấy không nào? Một khi mà chúng ta bắt người ta tôn quý mình thì như vậy tự mình đã chối bỏ cái điều kiện, chối bỏ cái chỗ đó rồi. Vì trong tánh giác đó tất cả chúng sanh đều bình đẳng, mà một khi ta thấy không bình đẳng thì ta đã lìa cái tánh đó rồi. Ta không phải sống với cái tánh đó nữa, ta sống với cái chỗ phân biệt, tức là thức. À, niệm phân biệt là thức. Còn hãy sống được cái chỗ đó thì là bình đẳng. Thế thì bây giờ quý vị muốn biết rằng mình đang sống với tánh Phật hay là sống với cái thức của chúng sanh á, thì là làm sao đây? Thấy bất cứ một người nào đó mà ta không dám sinh tâm khinh thường, mà cũng không cần có cái tâm nghĩa là phải tôn quý cái gì đó, tức là nó vẫn cứ bình thường thôi, thì ngay trong cái bình thường đó chính là phi thường. Vì ngay trong cái bình thường đó quý vị đang sử dụng cái gì? Đang sử dụng cái tâm Phật đó. Còn trên hay là dưới đều là tâm chúng sanh hết. Chúng tôi xin thưa với quý vị. Chà nói cái này như vậy. Dạ xin thưa như vậy thì mai mốt thấy thầy khỏi cần chào. Phải vậy không? Cái đó tùy ha. À, như vậy thì khi chúng ta tới đây rồi thì đó, cái sự hòa hợp của chúng ta sẽ sâu hơn. Sâu hơn là bởi vì ta nhìn mọi người đều là gì? Có chất liệu như Phật. Như vậy thì hôm nay cái bộ mặt họ là chúng sanh, là phàm phu, thì chỉ là nhất thời thôi. Hôm nay chúng ta thấy cái mặt họ đen thui, xấu quắc à, hoặc giả là thậm chí quý vị thấy cái mặt như ngạ quỷ đi nữa. Cái đó là gì? Cái đó chỉ là nghiệp thức tạm thời, rồi nó cũng sẽ qua. Còn ngược lại, nếu chúng ta nhìn thấy được họ đều có một cái tánh giác như mình, tức là có cái chỗ mà nãy giờ chúng tôi nói, cái suốt biết đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới biết cái đó mới là cái trường cũ của họ. Ai cũng có cái đó, và cái đó nó bất hoại với thời gian. À, nó có nghĩa là trùm khắp cả không gian, không gian và thời gian nào có thể đo lường nó được. Thế thì tại sao chúng ta lại không, người tu hành mình biết cái đó mà mình lại không dám sống lại với cái rộng rãi đó? Ta chỉ sống với cái chật hẹp. Chật hẹp là gì? Hôm nay thấy người này đẹp thì ta khen, ta tán dương, ta ca tụng, ta ưa mến. Còn ta thấy cái người nào xấu quắc đó thì ta chê bai, là tội lỗi nào là quả báo gì đó vân vân. Mà không ngờ rằng dù đẹp hay là xấu chỉ là nhất thời mà thôi. Quý vị có đồng ý không nè? Nếu hôm nay quý vị sinh ra đời là một người đẹp thì đẹp được bao nhiêu năm? Cao lắm dài 30 năm thì rồi cũng thành bà già, cũng thành ông cụ, chứ đâu có đẹp hoài đâu, đúng chưa nào? Mà nếu chúng ta lỡ là người xấu thì xấu được bao nhiêu năm? Thì cũng bấy nhiêu năm đó thôi, rồi cuối cùng thì cũng đi qua thôi. Quý vị thấy không nào? Thế thì trong khi đó có cái chúng ta không hề bị đánh mất mà chúng ta lại không biết tôn quý, mà cái đó ai cũng có hết. À, vì thì sống lại được cái đó rồi thì chúng ta mới thấy tất cả với cái nhìn bình đẳng đó thì tất cả mọi loài chúng sanh đều là Phật tương lai. Đó, mà cái đó là chúng tôi nói là ở chỗ cái tột cùng ha. Còn nếu bây giờ quý vị đi thêm một bước nữa, sau khi chúng ta hiểu Phật pháp ấy, thì chúng ta biết rằng cuộc đời sanh tử luân hồi, nếu chúng ta chưa giải thoát ra sanh tử luân hồi ấy, thì chúng ta cứ vòng quanh vẫn vậy, cũng là người thân với nhau. Thế thì tại sao chúng ta không nghĩ đây là cha tôi, đây là mẹ tôi, ông tôi, bà tôi của đời trước? Mà nếu mình biết quả thật đây là những người thân bằng quyến thuộc đời trước của mình, thì hôm nay chúng ta có dám bất hiếu, chúng ta có dám hỗn láo không? Không dám. Sở dĩ mà chúng ta dám chửi người ta tại vì chúng ta quên cái vụ đó thôi. À, chứ nếu hôm nay quý vị chỉ cần lắp vào đây một cái thiên nhãn là nhìn, ủa cái này là má tôi đời trước, đây là bà tôi của đời ba đời trước, thí dụ gì, thì chúng ta dám hỗn láo không? Dám nói nặng không? không dám. Đó là còn trong dòng sinh tử luân hồi đó mà chúng ta còn không dám. Thì huống hồ gì chúng ta thấy tất cả mọi người đều, hay là mọi loài chúng sanh đều có giống Phật hết. Cho nên xin thưa cùng toàn thể đại chúng, học tới đây rồi á, với cái nhìn đó chúng ta không những không dám xem thường loài người, mà kể cả muôn loài cũng như không dám xem thường. Thì chính đây là quý vị bắt đầu vượt ra khỏi cái biên giới rồi. Không phải hòa hợp với loài người không, mà chúng ta sẽ hòa hợp được với tất cả mọi loài chúng sanh. Và như bài học trước đây chúng tôi có nói với quý vị, chúng ta không những hòa hợp với chúng hữu tình thôi, mà chúng ta còn hòa hợp được với cả chúng vô tình nữa. Tại sao vậy? Tại vì ngày hôm nay quý vị ngồi đây mà nếu không có những cái ghế, không có những cái bàn, không có những cái điều kiện của cái gọi là vô tri vô giác này, chúng ta có thành được một cái lớp học này hay không? Chúng ta có thành được một cái pháp hội này hay không? Dạ thưa không. Thế thì hôm nay chúng ta thành tựu được là nhờ có cái bàn vô tri, cái ghế vô tri, bao nhiêu những cái mà chúng ta xem thường nó, cho nó là loài vô tri vô giác đó. Nhưng mà không có nó thì pháp hội này không thành tựu. Mà nếu pháp hội này thành tựu, tại sao chúng ta lại không biết nhớ ơn những cái loài đó, nhớ ơn những vật vô tri vô giác đó? Mà một người đã biết nhớ ơn, biết ơn những cái vật vô tri vô giác đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ dám xem thường, phí phạm, hay là coi đó là những cái món tôi đòi của mình, là những cái món vật dụng mà mình muốn làm gì thì làm, không có. Cho nên quý vị thấy người tu tại sao tới nhắc một cái ghế cũng nhắc nhẹ nhàng, còn nếu chúng ta chưa tu á, chúng ta làm một cái rầm đâu nào, hoặc giả là muốn bước lên cái bàn thì chúng ta dù có mang dài chúng ta cũng bước lên một cái rầm luôn. Nhưng mà đối với người tu thì không làm cái chuyện gì. Lúc đầu ngày xưa chúng tôi chỉ nghĩ rằng tại vì cái đó là cái oai nghi của người xuất gia thôi. Nhưng mà tới lúc chúng mình, cái tâm của mình lắng yên được rồi, mình mới thấy tất cả những cái này đều là ơn của mình hết. Đây nè, chúng tôi lấy ví dụ bây giờ, cái này vô tri vô giác không quý vị? Rõ ràng vô tri vô giác, nhưng mà nếu quý vị mở ra ở trong này á, nói tới năm cái gương hạnh của năm ông vua đời nhà Trần, chết như thế nào, sống như thế nào, an nhiên tự tại, mà nếu chỉ cần tích tắc ngay đó thôi mà lọt vào tâm của quý vị sống được như cái này thôi, thì cái này còn là vô tri vô giác không? Dạ thưa, sư phụ của mình đây, thấy không nào? Bởi vì trong cái này nó chỉ cần tích tắc mà quý vị phát sáng lên được thôi, thì nó là sư phụ của quý vị rồi chứ còn gì nữa. Đây, cái này có không? Nếu không có làm sao truyền tải những âm thanh này cho quý vị nghe tới tai quý vị? Nhưng mà trong cái buổi này nè, một lời nào đó mà cho quý vị có một sự giác tỉnh thôi, cái này là cái gì? Đó, thôi ha, tự trả lời. Để như vậy, chúng ta sống được cái tâm này rồi, không dám xem thường loài người, không dám xem thường các loài chúng sanh, mà kể cả vật vô tri vô giác cũng là những người bạn đồng hành của chúng ta trên bước đường sanh lão bệnh tử. Còn các loài này thì gì? Trên cái bước tiến trình là thành trụ hoại không. Thì sau cùng, nếu chúng ta hiểu được tất cả mọi cái này hòa hợp lại trong một cuộc sống mà hiện nay chúng ta đang từng đời hay là từng bước, từng ngày, từng giờ giác tỉnh dần. Vì cái quá trình để chúng ta tiến lên, để mà giác ngộ ở đỉnh cao, để trở về với con người tối thượng đó, nó còn đòi hỏi phải có thời gian. Trong cái lúc có thời gian như vậy thì mọi gì, mọi cái duyên nào ủng hộ giúp đỡ cho chúng ta cùng có cái là góp mặt ở trong cái bước tiến hóa đó, thì xin thưa với quý vị, tất cả đều là người ân nhân của chúng ta đó. Mà đã là người ân nhân rồi, nỡ đành lòng nào mà đi chửi nhau được, thấy không nào? Như vậy thì đến đây, người mà đã giác tỉnh tới chỗ này, đưa cái mức hòa hợp của chúng ta lên tới bước thứ ba.